Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 35, Người chăng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về người chăng. Một người lãnh đạo hiệu quả sẽ trông như thế nào? Chúng ta cùng nhau khám phá cách mà Đức Chúa Trời đánh giá chức vụ và học biết những dấu hiệu trọng điểm của một hội thánh vững mạnh là gì. Để rồi chúng ta cùng nhau thờ phượng Đấng Christ là người chăn chiên hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình. Kính thưa quý vị, kinh nghiệm của bất cứ một nhóm người nào phần lớn sẽ được quyết định bởi năng lực của người lãnh đạo. Vì thế, khi nói về người lãnh đạo, chúng ta đang nhìn vào một vấn đề sẽ ảnh hưởng đến mỗi người trong đời sống của chúng ta. Những kinh nghiệm của mọi gia đình, trường học, doanh nghiệp, nhà thờ và quốc gia phần lớn sẽ phụ thuộc vào năng lực của người lãnh đạo. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi Kinh Thánh đề cập rất nhiều đến vấn đề này. Theo một ý nghĩa nào đó thì toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước là câu chuyện về người lãnh đạo và đa số đều nhắc đến những người lãnh đạo thất bại. Câu chuyện khiến chúng ta băn khoăn, ai sẽ dẫn dân sự của Đức Chúa Trời vào nguồn ơn phước mà Ngài muốn họ vui hưởng đây? Ai? Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy có ba loại vai trò lãnh đạo riêng biệt. Đầu tiên là vai trò của người tiên tri, người đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và lắng nghe lời của Ngài để có thể truyền lại những lời ấy cho dân sự. Người tiên tri lãnh đạo dân sự vào trong chỗ của lẽ thật. Thứ hai là vai trò của thầy tế lễ, người làm việc trong đền thờ. Trách nhiệm của họ là dâng lên lời cầu nguyện cùng những của lễ thiêu. Sứ mạng của các thầy tế lễ liên quan đến sự thờ phượng. Tất cả đều nhằm đem dân sự vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đi đến một thầy tế lễ trong đền thờ và người ấy sẽ cầu nguyện cùng chúng ta. Những thầy tế lễ đưa ra những lời khuyên mục vụ liên quan đến đời sống tâm linh cho dân sự. Vai trò của một thầy tế lễ là hình ảnh phản chiếu vai trò của một người tiên tri. Những tiên tri phán cùng con người với tư cách là người đại diện của Đức Chúa Trời. Còn những thầy tế lễ nói chuyện với Đức Chúa Trời với tư cách là người đại diện của con người. Tiếp theo là vua, người dẫn dân sự vào những cuộc chinh chiến và bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Vua cũng phải chịu trách nhiệm dẫn dắt dân sự đi theo đường lối đúng đắn, hầu cho họ cứ tiếp tục hưởng những phước lành của Đức Chúa Trời. Ba kích cỡ này của những người lãnh đạo xuyên suốt mọi đường lối ở trong Kinh Thánh. Người tiên tri sẽ dẫn dắt dân sự vào trong lẽ thật, thầy tế lễ sẽ đem dân sự đến với Đức Chúa Trời và vua sẽ dẫn dân sự vào trong sự công bình. Sứ mạng của người tiên tri là bày tỏ, sứ mạng của thầy tế lễ là hòa giải và sứ mạng của một vị vua là sự cai trị. Ba loại chức vụ này cùng nhau cho chúng ta thấy được chương trình của Đức Chúa Trời dành cho những người lãnh đạo. Cách mà Đức Chúa Trời phân chia quyền hạn giữa người tiên tri, các thầy tế lễ và nhà vua đem đến cho những người lãnh đạo sự kiểm soát và sự công bằng trong vòng dân sự. Vua trị vì, nhưng những tiên tri thì truyền lời của Đức Chúa Trời cho họ. Điển hình như tiên tri Nathan đến cùng vua David, hoặc là Eli đến cùng Ahab, hay Jeremy đến nói cùng vua Sê-đê-kia và báo cho họ biết mọi lời của Đức Chúa Trời. Vua trị vì từ trong cung điện của mình, nhưng khi đến trong đền thờ thì vua không được phép dâng của lễ thiêu, chỉ duy nhất các thầy tế lễ mới được làm điều đó. Thậm chí, những vị vua vinh hiển nhất cũng cần các thầy tế lễ thực hiện sứ mạng của họ để đem vua vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ba vai trò của người lãnh đạo cần thiết cho sự lớn mạnh của hội thánh ngày nay. Hội thánh cần vai trò tiên tri để giảng dạy những lời của Đức Chúa Trời. Đây không phải là vấn đề bày tỏ những lẽ thật mới được nhận trực tiếp từ Đức Chúa Trời, bởi vì sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoàn thành trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng hết thảy các hội thánh đều cần đến sứ mạng của lời Chúa để lẽ thật của Đức Chúa Trời được biết đến trong vòng dân sự của Ngài. Tiếp đó là trách nhiệm tế lễ trong chức vụ cầu nguyện và quan tâm của mục sư. Hội thánh cần đến chức vụ cầu nguyện để những nhu cầu của con dân Chúa được đem đến trước Đức Chúa Trời. Và những người đang đấu tranh với lương tâm mình nhận được sự giúp đỡ hoặc nhu cầu được giải tỏa hết những mặc cảm tội lỗi cùng sự sợ hãi. Đó là tấm lòng của chức vụ mục sư. Kế tiếp là trách nhiệm của vua trong lĩnh vực khải tượng cùng những chỉ dẫn. Hội thánh được gọi đến để làm thành một mục đích mà chúng ta cần một người lãnh đạo để giúp chúng ta bước đi theo hướng đó. Cần phải có sự lãnh đạo, sự tổ chức và trật tự trong vòng hội thánh của Đức Chúa Trời. Người lãnh đạo cần phải bảo vệ bầy chiên của Đức Chúa Trời khỏi những sự giảng dạy sai quấy và khỏi tội lỗi là những điều ngăn trở ơn phước của Đức Chúa Trời đến trên dân sự của Ngài. Ba chức vụ này sẽ là nhân tố chính yếu bày tỏ cho sự khỏe mạnh của bất cứ một hội thánh địa phương nào. Nếu quý vị muốn biết tình trạng thuộc linh của hội thánh ra sao, thì quý vị có thể bắt đầu bằng những câu hỏi như thế này. Thứ nhất, ở đó có chức vụ mạnh mẽ, cân nhắc và liên tục của lời Chúa, hầu cho bầy của Chúa có một chế độ ăn uống ổn định và khỏe mạnh đối với chân lý hay không? Câu hỏi thứ hai, ở đó có chức vụ cầu nguyện, nơi những nhu cầu của con dân Chúa được trình ra trước mặt Đức Chúa Trời một cách riêng tư hay một cách công khai, đặng những người bị thương có thể được chữa lành và những người ốm yếu có thể được làm cho mạnh mẽ không? Sự thờ phượng tại đó có hướng đến Đức Chúa Trời không? Hay đơn giản chỉ như cách giải trí cho con người mà thôi? Ở đó có ý thức được những mục đích cũng như sự rõ ràng của khải tượng không? Những người tại đó có được bảo vệ khỏi những điều sai trái để dân sự của Đức Chúa Trời được dẫn dắt đến đường lối đúng đắn và được bảo vệ khỏi tội lỗi cùng những lỗi lầm khi cả hội thánh đều đeo đuổi những mục đích của Đức Chúa Trời hay không? Những chức vụ tiên tri, thầy tế lễ và vua là chính yếu cho người lãnh đạo trong gia đình. Chương trình của Đức Chúa Trời đó là mọi nhà nên có chức vụ tiên tri để dạy lẽ thật của Đức Chúa Trời cho con cái. Cha mẹ còn được gọi đến chức vụ tế lễ về sự cầu nguyện cho con cái và khuyến khích chúng trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, cha mẹ sẽ thi hành chức vụ vua. Họ sẽ bảo vệ con cái của mình khỏi thế giới tội lỗi và dắt chúng trong con đường công bình. Đối với bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống thì đây là những nguyên tắc cơ bản của một người lãnh đạo. Kinh Thánh cho chúng ta biết, qua Đấng Christ, những chức vụ tiên tri, thầy tế lễ và vua đã được mở ra cho toàn bộ dân sự. Trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, sứ đồ Phi-rơ đã nhắc đến sự nói tiên tri của toàn dân sự. Theo như Công vụ đoạn 2 câu 17, điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta đều trở nên những thầy giảng đạo, nhưng có nghĩa là Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ người nào trong dân sự của mình ở bất cứ thời điểm nào để nói những điều mà Ngài sẽ dùng để đi vào cuộc đời của một ai khác. Một người bạn của tôi đã từng cho rằng cơ đốc nhân như ngọn đèn vậy, nó luôn chiếu sáng và luôn luôn mang trong mình khả năng tiềm tàng để có thể bùng cháy mạnh hơn nữa. Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đều trở nên những thầy tế lễ. Như Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9 đã chép như vậy. Chúng ta hết thảy đều có thể cầu thay và chăm sóc cho người khác trong thân thể Đấng Christ. Dân sự của Chúa có thể dâng lên cho Ngài sự thờ phượng, không phải chỉ riêng dàn hợp xướng hay một vài người đứng đầu trong sự thờ phượng tại bục giảng mà thôi. Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời là những vị vua. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 6, Đức Chúa Trời phán rằng và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta được ban cho chiến thắng vinh quang hơn những kẻ thù về tội lỗi, sự chết và âm phủ. Chúng ta cũng được ban cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời để có thể đi trong những đường lối đúng đắn. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã gộp ba vai trò của người lãnh đạo là tiên tri, thầy tế lễ và vua lại với nhau thành một bức tranh tuyệt đẹp chứa đựng tất cả ba cỡ người lãnh đạo đó, và đó chính là hình ảnh của một người chăn chiên. Người chăn chiên cho chiên mình ăn, đó là vai trò của tiên tri. Duy trì một chế độ ăn có lợi cho sức khỏe chính là lời của Đức Chúa Trời để duy trì sự sống cho dân của Ngài. Người chăn chiên tìm kiếm chiên mình. Khi một con chiên nào đó trong bầy bị thương hay bị lạc mất, người chăn có trách nhiệm tìm nó và làm những việc có thể để đem chiên ấy trở lại. Đó cũng chính là vai trò của thầy tế lễ. Người chăn chiên dẫn dắt bầy chiên của mình, đó là vai trò của vua, đưa ra những chỉ dẫn và bảo vệ bầy chiên. Vì thế, khi Đức Chúa Trời phán về những người chăn chiên, Ngài đang đề cập đến tất cả những cỡ người lãnh đạo với nhau, bày tỏ, hòa giải và cai trị. Nói cách khác, lẽ thật, sự thờ phượng và quyền lực, hay có thể nói, giảng đạo, chức vụ mục sư và dẫn dắt. Tất cả gộp lại trong người lãnh đạo giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Không có nơi nào nói về vai trò của người chăn chiên chi tiết và rõ ràng hơn sách Ezechiel đoạn 34. Có thể quý vị cũng đã biết, hầu hết những người trong nghề đều có phương pháp để thống kê sau một năm hoặc là đánh giá cách thức mà nhân viên đã thực hiện nhiệm vụ của mình ra sao. Đức Chúa Trời tin tưởng những người chăn chiên của Israel với tinh thần trách nhiệm cao trong việc chăn dắt dân sự của Ngài. Và trong Ê-xê-chi-ên đoạn 34, Chúa đã đưa ra bản đánh giá về cách thực hiện của họ ra sao. Đức Chúa Trời phán những lời này thông qua Ê-xê-chi-ên. Người đang thực hiện chức vụ với cộng đồng 10.000 người Israel tha hương và đang sống tại một vũng nước đồng gần sông Kê-ba. Những người này chắc hẳn đã tự hỏi, tại sao tất cả những điều này lại xảy đến cho dân sự của Đức Chúa Trời? Vì thế, Đức Chúa Trời phán cho Ê-xê-chi-ên, bảo với ông rằng dân sự của Ngài sẽ gặp phải tai họa bởi cớ những sai lầm nghiêm trọng của những người lãnh đạo. Ê-xê-chi-ên đoạn 34, câu 1, câu 2 chép, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Israel. Hãy nói tiên tri và bảo những kẻ chăn ấy rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình. Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Đức Chúa Trời đưa ra ba lời buộc tội nghịch cùng những kẻ lãnh đạo dân của Ngài. Và đó là họ lạm dụng quyền lực, làm thay đổi bản chất của lẽ thật và thờ ơ với Đức Chúa Trời. Trong đoạn 34 câu 4 chép, các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịch thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất, song các ngươi lại lấy sự độc dữ, gay gắt mà cai trị chúng nó. Dường như thể Đức Chúa Trời đang phán, các ngươi là những vị vua đã được ban cho quyền lực, nhưng bây giờ các ngươi đã làm gì với quyền lực ấy? Ê-xê-chi-ên không đề cập đến một vị vua cụ thể nào, nhưng là về toàn bộ lịch sử của các vị vua. Sự kiện dân Israel bị lưu đày đến Babylon không chỉ cớ tội lỗi của một thế hệ, nhưng bởi sự lặp đi lặp lại tội lỗi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đức Chúa Trời phán rằng, đã có sự lạm dụng quyền lực dai dẳng trải dọc suốt toàn bộ lịch sử của đất nước. Chúng ta không nên ngạc nhiên về những điều này, bởi vì chúng chính xác là những gì mà Đức Chúa Trời đã phán sẽ xảy ra trước khi vị vua đầu tiên được phong chức. Khi dân sự cầu hỏi một vị vua, Đức Chúa Trời phán với họ rằng, vua sẽ bắt những con trai của họ nhập ngũ, bắt những con gái của họ phục vụ trong cung điện của mình và đặt thuế trên vụ mùa cùng vật nuôi của họ, để đến cuối cùng, dân sự sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn. Theo Samuel nhất đoạn 8 câu 18 đã chép. Đây chính xác là những gì đã xảy ra. Nhiều vị vua xấu và thậm chí cả những vị vua tốt nhất cuối cùng cũng đặt những gánh nặng khủng khiếp lên trên dân sự. Salomon được nhớ đến bởi hình ảnh vinh quang của mình, nhưng sự lạm dụng quyền lực của ông cũng không nhỏ tí nào. Ông xây dựng đền thờ, nhưng phần lớn được xây dựng bởi sức lao động bị bắt ép và thuế đánh trên dân sự gần như là quá đắt. Khi vua chết, dân sự đến cùng con trai của vua là Roboam mà rằng, thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá. Nhưng bây giờ, vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua. Theo các vua nhất, đoạn 12 câu 4. Những lần đầu, khi Roboam nói chuyện trước công chúng về những chính sách, thì vua đã nói rằng, cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề. Ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Đây không phải là kiểu thi hành quyền lực mà người dân thích, nhưng nó đã trở thành hình mẫu và Đức Chúa Trời đã phán, đó không phải là người chăn. Đức Chúa Trời đã phán qua Ê-xê-chi-ên đến cùng những kẻ tự xưng mình là tiên tri, nhưng lại thay thế lời của Đức Chúa Trời bằng hàng loạt những ý kiến riêng của mình. Ê-xê-chi-ên đoạn 13, câu 1 đến câu 13 chép, có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy, hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng các tiên tri của Israel là những kẻ đương nói tiên tri, và hãy bảo cho những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình rằng, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, khốn cho những tiên tri dại dột theo thần riêng mình mà chưa từng thấy gì cả. Những người lãnh đạo này nhìn ra nơi chợ và phát hiện những điều mà người ta muốn nghe. Và rồi họ soạn những thông điệp của mình sao cho vừa với những nhu cầu ấy. Vào thời của Ê-xê-chi-ên, những tiên tri thấy rằng dân sự muốn nghe những thông điệp về sự bình an. Vì vậy, họ đưa ra những gì mà dân sự muốn. Họ dẫn dân sự của Đức Chúa Trời đi chệch ra khỏi con đường đúng bằng cách nói rằng, bình an, trong khi Đức Chúa Trời lại phán rằng sẽ không có bình an chi hết, theo như Ê-xê-chi-ên đoạn 13 câu 10 đã nói. Những gì Đức Chúa Trời đã phán không hề liên quan đến bọn họ. Chức vụ của bọn họ không được lèo lái bởi lẽ thật, nhưng bởi những nhu cầu. Những điều đó cho thấy họ không cho chiên ăn. Trong đoạn 22 câu 26 chép, các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch. Nhắm mắt chẳng xem các ngày Sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó. Những thầy tế lễ được giao cho chức vụ mang dân sự đến với Đức Chúa Trời. Nhưng thay vì đem dân sự đến cùng Đức Chúa Trời, thì họ lại trở nên những vị cố vấn về đời này và chú trọng đến việc giúp dân sự tự thấy mình bình an. Họ không thực hiện chức vụ cầu nguyện hay là bày tỏ cho dân sự biết làm thế nào để hòa giải với Đức Chúa Trời. Nếu như quý vị đã đi đến một trong số những thầy tế lễ này, thì có thể quý vị sẽ phải trải qua khóa học hoàn chỉnh mà không có bất cứ sự cầu nguyện hay trưng dẫn cụ thể kinh thánh nào cả. Trên thực tế, những thầy tế lễ nói rất ít về Đức Chúa Trời. Họ đã đánh mất hướng thẳng đứng lên từ con người đến với Đức Chúa Trời. Chức vụ của họ hoàn toàn tập trung vào đường nằm ngang, chỉ là giữa con người với con người mà thôi. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã đánh giá những người chăn của Israel rất thấp. Khi Ngài nhìn vào những công việc của họ và nhìn thấy sự lạm dụng quyền lực tệ hại, sự cố ý làm biến chất lẽ thật, sự thờ ơ với Đức Chúa Trời và rồi những chức vụ giữa vòng dân sự trở nên trần tục hóa. Ảnh hưởng của tất cả những chuyện này là bầy của Đức Chúa Trời bị suy dinh dưỡng, họ không được quan tâm chăm sóc và cũng chẳng được bảo vệ. Đức Chúa Trời nhận thấy hoàn cảnh quá quắt được xảy ra trong vòng dân sự nên Chúa quyết định can thiệp vào, nhưng Ngài sẽ thực hiện điều ấy một cách không ngờ. Trong thực tế, Đức Chúa Trời đã phán bảo với Ê-xê-chiên những điều hoàn toàn lạ lẫm ở trong đoạn 34 câu 15. Ấy, chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta có thể hiểu câu này như sau. Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ làm tiên tri, là chức thầy tế lễ và là vua của dân ta. Ta sẽ tự mang lẽ thật đến với chúng nó. Ta sẽ đến và chăm sóc dân ta. Ta sẽ tự mình bảo vệ chúng và dẫn chúng vào các đường lối đúng đắn. Ta sẽ là người chăn chiên của chiên ta. Thật khó cho Ê-xê-chiên để có thể hiểu được làm thế nào mà Đức Chúa Trời có thể làm những điều ấy. Khi Đức Chúa Giê-xu Christ đến trong thế gian, Ngài nhận thấy dân sự vẫn đang sống dưới những người lãnh đạo tôn giáo và người áp đặt những gánh nặng không cần thiết cho dân sự của Ngài. Những người chăn bầy không bao giờ đem dân sự vào trong niềm vui mừng của sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và khi Chúa Giê-xu nhìn vào dân sự, thì Ngài động lòng thương xót. Họ như thể chiên không có người chăn. Đó là mô tả của Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36. Đấng Christ đã đánh giá một cách cương quyết những người chăn dân sự của Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng, hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp. Giăng đoạn 10 câu 8 đã chép. Họ chỉ trang hoàng cho nơi ở riêng của mình mà thôi. Họ dùng bầy chiên cho những lời riêng của mình. Và tiếp theo đó, như ở trên đoạn 34, Chúa Giê-xu nhận mình là người chăn sẽ chăm sóc bầy chiên. Giăng đoạn 10 câu 11 chép. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Đó là một người lãnh đạo biết hy sinh. Giống như một người chăn hiền lành, Chúa Giê-xu sẽ ban cho những con chiên lạc mọi thứ mà chúng sẽ cần. Đầu tiên, Ngài sẽ cho chiên ăn với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có lẽ quý vị tự hỏi, làm sao mình có thể tăng trưởng trong đời sống cơ đốc, hay làm thế nào mình có thể chịu đựng được những điều đang phải đối mặt. Đấng Christ sẽ chống đỡ cho quý vị, và Ngài sẽ nuôi dưỡng quý vị ở trong lẽ thật. Quý vị sẽ tăng trưởng nhiều hơn theo suy nghĩ của quý vị, để quý vị có thể bước đi với Ngài. Điều thứ hai, Chúa Giê-xu Christ đến để tìm chiên. Ngài minh họa cho chức vụ của mình trong câu chuyện về người chăn nhốt bầy mình trong trại để đi và tìm một con đã bị lạc. Và khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai về đến nhà. Theo Luca đoạn 15 câu 5 đến câu 6. Chúa Giê-xu là đấng sẽ mang những con người lạc mất quay trở lại với Đức Chúa Trời. Ngài không đợi họ đến cùng mình. Đấng Christ sẽ đi ra và tìm những người lạc mất để đem họ trở lại cùng Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, Đấng Christ dẫn dắt chiên, dành trọn thời gian để bảo vệ chúng khỏi những kẻ thù. Giáo đoạn 10 câu 27 đến câu 28 chép, chiên ta, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta bằng mọi cách và khi sự chết đến, Ngài sẽ đem chúng ta vào trong sự sống đời đời. Đấng Christ phán, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nhưng trong vòng dân sự, có những kẻ chăn khác không thích những lẽ thật mà Ngài đương giảng dạy, đường lối mà Ngài đang dẫn dắt hoặc sự sống mà Ngài đang ban cho. Họ nhìn thấy nguy cơ bị mất bầy, thế nên họ triệu tập Ngài đến và Đấng Christ bị mang ra đứng trước những kẻ chăn của dân Ngài. Người chăn chiên hiền lành trở nên một con chiên. Trong câu chuyện về sự xét xử và đóng đinh của Chúa Giê-xu, có một vài nhân vật chủ chốt với vai trò của người tiên tri, chức thầy tế lễ và cả nhà vua nữa, nhưng họ không phải là những người chăn xứng đáng của dân sự. Đầu tiên, Đấng Christ bị dẫn đến nhà của thầy tế lễ Anna, theo Giăng đoạn 18 câu 12 đến câu 13. Nếu có một thầy tế lễ nào cùng địa vị sẽ làm lợi riêng cho mình, thì đó chính là Anna. Chợ của Anna trong đền thờ rất nổi tiếng vì cớ giá trao đổi hàng hóa cắt cổ, gần như là tống tiền người ta để Anna có thể sống như một ông hoàng vậy. Quý vị có thể tưởng tượng ra Anna đã thất vọng như thế nào khi ông nghe tin Đấng Christ đã lật đổ bàn của những kẻ buôn bán ở trong đền thờ. địa vị một thầy tế lễ cả thượng phẩm dường như được giữ chặt trong vòng gia đình. Và ở thời điểm hiện tại thì vị trí này do con trai của Anne là Caiaphe nắm giữ. Khi Đấng Christ đứng trước Caiaphe, Ngài bị bao quanh bởi những trưởng lão và những thầy thông giáo. Một trong những người chăn của Israel đã vả vào mặt Ngài. Những kẻ khác thì nhổ lên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài nữa. Matthew đoạn 26 câu 67 đã mô tả cảnh đó. Đức Chúa Trời đã ban cho thầy tế lễ cả thượng phẩm trách nhiệm để dẫn dắt dân sự của Ngài trong sự thờ phượng. Nhưng tại nhà của Caiaphe, tức là một người sẽ dẫn dắt sự thờ phượng, là đi ủng hộ những kẻ khác vả vào mặt con Đức Chúa Trời. Kế đó, Đấng Christ được dẫn từ chỗ thầy tế lễ đến chỗ vua Herod. Đây là một vị vua lạm dụng quyền lực của mình khi ra lệnh giết Giăng Báp-tít. Giăng là một tiên tri và ông đã truyền phán lời của Đức Chúa Trời cho vua, nhưng Herod không thích những điều ấy. Vua Herod giống một kẻ sát nhân hơn là giống như một người chăn. Vị vua này có trách nhiệm bênh vực dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng ông không hề đưa ra bất cứ sự bênh vực nào cho Đấng Christ. Ông chỉ đơn giản gửi Ngài sang cho Phi-lát. Như một người thống trị của vùng đất này, nhiệm vụ của Phi-lát là thiết lập lẽ phải và giám sát sự thực thi của pháp luật. Mặc dầu không phải là một tiên tri, nhưng ông lại có sự nhắc nhở từ Đức Chúa Trời phán với vợ của ông qua giấc chiêm bao. Sau đó, khi Đấng Christ phán với ông về lẽ thật, người cai trị này không ấn tượng cho lắm. Ông hỏi, lẽ thật là cái gì? Giăng đoạn 18 câu 38 đã nói như vậy. Không giống như những tiên tri thực thụ, người quan án này không tin vào những điều kiểu như lẽ thật liên quan đến sự nhận dạng của Chúa Giê-xu, và vì thế, quyết định của ông về Chúa Giê-xu không thể dựa trên luật pháp được, nhưng dựa trên cảm xúc hiện tại của nhiều người dân. Phi-lát rửa tay của mình, và trong 9 tuần ấy, ông đồng ý với cách lựa chọn của số đông là đóng đinh con của Đức Chúa Trời. Vậy nên, Đấng Christ, người chăn chiên hiền lành, đã trở nên chiên con ngoan ngoãn, Ngài giống như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt. Ê-sai đoạn 53 câu 7 đã mô tả. Ngài phải chịu đựng như con chiên dưới những người chăn lạm dụng quyền lực của mình, làm sai trật chân lý và chỉ mãi lo quan tâm về chính bản thân mình. Tại thập tự giá, Ngài đã trở nên chiên con sinh tế để cất hết tội lỗi khỏi thế gian. Đến ngày thứ ba, Chúa sống lại từ kẻ chết. Sự chết như một trũng tối tăm, những người chăn đã vượt qua nó, Ngài đã dọn sạch mọi kẻ thù ra khỏi con đường. Nó vẫn là một nơi tối tăm, nhưng an toàn cho tất cả những ai thuộc về người chăn. Thi Thiên 23 câu 4 đã mô tả gì? Dẫu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Tiếp đó, Đấng Christ được cất về trời, và trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, Ngài đổ Thánh Linh xuống cho con người. Từ thời điểm đó, Thánh Linh được ban cho hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 chép, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Một vài người được ban cho ân tứ dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời. Một vài người có ơn tuyên bố lẽ thật. Vài người chăm sóc bầy và chuẩn bị dân sự của Đức Chúa Trời cho sự hầu việc, để hội thánh của Đấng Christ được dựng nên. Lại có những người được ban cho ân tứ lãnh đạo trong hội thánh, đặt dưới những người chăn của bầy Đức Chúa Trời. Họ phục vụ dưới người chăn hiền lành. Có thể sẽ không có đặc quyền hay trách nhiệm nào lớn hơn điều này. Đức Chúa Trời hướng dẫn rõ ràng về cách để cương vị một người lãnh đạo thực thi trong hội thánh. Trong Matthew đoạn 20, câu 25 đến câu 28 chép, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân mình phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, có người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, sống để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đừng dùng quyền lực để nâng những vấn đề của mình lên, nhưng hãy dùng nó như một người đầy tớ của dân sự của Đức Chúa Trời. Những người lãnh đạo hội thánh phải chắc chắn là bầy của Đức Chúa Trời được nuôi dưỡng và được cho ăn trong lẽ thật. Sẽ luôn có những áp lực đến từ những con người nghe nhột tai, sẽ có những yêu cầu về những gì họ muốn nghe từ trên bục giảng. Những mục sư là để rao giảng lời của Chúa và đặt để những người lãnh đạo để hỗ trợ và khuyến khích họ trong nhiệm vụ ấy. Những người lãnh đạo của hội thánh Đấng Christ không phải là những người làm những trò tiêu khiển để kiếm sống bằng cách thu hút những nhu cầu mà họ cảm nhận được. Họ phải là những thầy tế lễ tiếp cận với người lạc mất và đem họ đến cùng Đức Chúa Trời. Hội thánh sẽ là vương quốc của những thầy tế lễ và cộng đồng thờ phượng với tấm lòng dành cho những người bị lạc mất. Người chăn chiên chí cao và bầy của Đức Chúa Trời tin tưởng nhiều vào những người lãnh đạo cơ đốc. Họ chịu trách nhiệm về cách thức thực hiện chức vụ của mình với chính mình Chúa. Đấng Christ có phải là người chăn của quý vị không? Liệu quý vị có thể nói rằng Chúa là người chăn của tôi? Sứ đồ Phi-rơ đã dùng một cụm từ rất hay để diễn tả được ý nghĩa của việc trở nên một cơ đốc nhân thực thụ. Ông nói rằng chúng ta như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chan chiên và giám mục của linh hồn mình, theo Phi Rơ Nhất đoạn 2 câu 25 đã chép. Chúng ta trở về với đấng chan chiên khi chúng ta tin rằng đấng Christ chính là lẽ thật, khi chúng ta tiếp nhận sự hòa giải mà thầy tế lễ cả thượng phẩm của chúng ta đã đạt thông qua sự chết trên cái thập tự giá, và chúng ta phục tùng những luật lệ của Ngài như một vị vua. Nếu quý vị không chắc chắn đấng Christ là đấng chan chiên của quý vị, thì quý vị có thể vào trong bầy của Ngài ngay hôm nay bằng cách tin vào lẽ thật của Ngài, tin vào sự hy sinh của Ngài và thuận phục những luật lệ của Ngài. Chăn dắt bầy chiên của Đức Chúa Trời bao gồm cả chức vụ tiên tri, chức thầy tế lễ và vua. Những người được Đức Chúa Trời tin tưởng và giao cho trách nhiệm của một người lãnh đạo trong hội thánh phải hết sức cẩn thận để không trở nên như những người chăn trong thời của Ê-xê-chiên lạm dụng địa vị của chính mình. Đó là lạm dụng những đặc quyền vốn có để dạy về ý kiến của một cá nhân nào đó, hay thờ ơ với những nhu cầu thuộc linh của những con dân Đức Chúa Trời, hoặc là áp đặt những gánh nặng không cần thiết lên họ. Những người lãnh đạo hiệu quả sẽ dạy dỗ bằng lẽ thật của Đức Chúa Trời, làm mục sư của dân Ngài và dẫn bày của Đức Chúa Trời vào những đường lối làm vui lòng Ngài. Họ chú tâm vào những bổn phận của mình bởi vì họ chịu trách nhiệm trước đấng chăn chiên tối cao là Chúa Giêsu Christ về bầy chiên của mình. Chúa Giêsu đã phó mạng sống mình vì chiên, và như một người chăn chiên hiền lành, Chúa sẽ đem những chiên của Ngài vào trong chuồng của Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng, những con người lãnh đạo có thể khiến chúng ta thất vọng hoặc sa ngã. Những người chăn hiền lành quan tâm đến chiên và sẽ không để bất cứ một con chiên nào bị mất. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, xin Ngài tuôn đổ những ơn phước của Ngài trên những người lãnh đạo hội thánh. Xin giúp họ bước đi với Ngài trong sự chính trực và giữ họ khỏi sự tấn công của ma quỷ. Xin ban cho những người chăn của Ngài lòng yêu mến lời của Ngài, cũng như yêu mến con dân của Ngài một cách sâu sắc. Xin ban cho họ có sự khôn ngoan tột bậc để có thể dẫn dắt dân của Ngài vào trong những đường lối đúng đắn và bảo vệ họ khỏi những sự nguy hiểm. Cảm ơn Chúa vì hội thánh Chúa ở trong tay của đấng chăn chiên vĩ đại, là người đã phó chính mình Ngài vì chiên. Xin nuôi nấng con bằng chính lời của Ngài, làm mới lại và phục hồi lại tâm hồn con, và xin dẫn dắt con vào trong đường lối đúng đắn vì mục đích của Chúa Giêsu. Con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.